Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2019 giảng lần thứ 5 tập 14. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng ngày 19 tháng 1 năm 2019, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Dịch giả Lưu Phương Anh và Thích Thiện Trang.
Diễn đọc Phật tử Thiện Quang.
Kính chào chư vị Pháp sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Mời quý vị cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, đi dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, đi dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, đi dục trung tôn. Quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 152, hàng thứ 6. Chúng ta trực tiếp xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. Hoa Nghiêm Pháp Hoa đều là giáo pháp viên đốn xứng tánh, nhưng chỗ hướng đến lại ở kinh này. Hai bộ kinh này từ trước đến nay các bậc tổ sư đại đức thời Tùy Đường nhất trí công nhận, khẳng định là Kinh Nhất Thừa. Kinh Nhất Thừa là một trong những đại thời giáo của Đức Thế Tôn. Tổng cộng bên trong có ba bộ, gồm Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và còn một bộ là Phạm Võng. Kinh Phạm Võng, ngoài một phẩm Phạm Võng Bồ Tát Giới được phiên dịch sang chữ Hán, còn lại không truyền sang Trung Hoa. Bộ kinh ấy cũng là đại kinh, phân lượng rất lớn, chỉ truyền đến một phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm. Đây đều là viên giáo, viên mãn, đốn giáo, đốn thành, một đời thành tựu. Xứng tánh bên trong không có quyền xảo, không có phương tiện, là gọn gàng, dứt khoát. Hoa Nghiêm là thời điểm Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ cũng là đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Sau khi kiến tánh, trong 2 tuần đầu tiên, ở trong định, Ngài đã đưa ra báo cáo với chúng ta, nói rõ thể tướng tác dụng của tự tánh, cũng là chân tướng của toàn bộ vũ trụ nhân sinh. Nói vô cùng tường tận, trực tiếp độ 41 vị Pháp thân đại sĩ thành Phật. Những vị ấy có năng lực, có thể tin, có thể thọ nhận. Hàng đệ tử dưới tòa của Thế Tôn như Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, mà trên hội Pháp Hoa quý ngài đều như mù như điếc. Quý ngài cũng không có phần, không thể khế nhập cảnh giới. Huống chi những người dưới Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đương nhiên càng không có phần rồi. Vì vậy Đức Phật bắt đầu giảng A Hàm là lớp tiểu học. Thời A Hàm 12 năm giảng về nhân thiên tiểu thừa, làm sao giữ được thân người, làm sao sinh cõi trời, làm sao thoát khỏi tam giới, chứng quả A-la-hán. Xây dựng nền tảng này trong 12 năm, Đức Phật thấy rằng ngay trong các đệ tử có thể tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa, mới bắt đầu thuyết Pháp Đại Thừa. Thời đó 8 năm. Thời thứ 4 giảng Bát Nhã gồm 22 năm. Khi đã có nền tảng lý niệm của Đại Pháp, thì Đức Phật mới giảng lời thật là giảng Bát Nhã, giảng Bát Nhã trong 22 năm. Giảng xong Bát Nhã thì giảng đến Pháp Hoa. Nghĩa lý của Pháp Hoa tương thông với Hoa Nghiêm, cũng là Pháp Nhất Thừa. Pháp Hoa giảng về cách thành Phật chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hoa Nghiêm là Nhất Thừa Viên Giáo. Trong Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Ngài Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Thiện tài đồng tử, vì chúng ta mà biểu diễn sự tu học của Bồ Tát Đại Thừa, đó chính là 53 lần tham vấn. Cuối cùng, 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Hoa Nghiêm quy về Vô Lượng Thọ. Hải hội Hoa Nghiêm có 41 vị Pháp thân đại sĩ. Số Bồ Tát đó vô lượng vô biên, đều về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thật, một chút cũng không giả. Trong kinh giảng đã rất rõ ràng cho chúng ta. Pháp Hoa cũng là Viên Giáo Nhất Thừa, xác xác thật thật. Chỗ quy thú của 2 bộ này là ở Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ đương nhiên cũng là Viên Giáo Nhất Thừa. Xác thật là nói về xứng tánh, hoàn toàn là từ bên trong tự tánh mà biểu lộ ra. Đại sư Ngẫu Ích tán thán kinh này rằng: Viên dung tuyệt đối không thể nghĩ bàn. Đại sư Ngẫu Ích tán thán kinh Vô Lượng Thọ viên dung đến tột cùng, là áo tàng của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa. Áo tàng, bí tủy là hình dung sâu xa, huyền diệu. Nói điều này với ai? Đối với quyền giáo trở xuống, họ không hiểu được. Nếu chưa đại triệt đại ngộ thì quý vị không thể vào được cảnh giới này. Cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới Pháp Hoa là nói về huyền bí của tự tánh, huyền bí của vũ trụ. Muốn thấu triệt điều này thì người minh tâm kiến tánh có thể lĩnh ngộ. Còn người chưa kiến tánh thì luôn cách xa một tầng. Một khi sinh đến thế giới cực lạc, những gì hiện ra đều vượt khỏi cảnh giới tình thức. Ít nhiều vô ngại, rộng hẹp tự tại, lớn nhỏ cùng dung chứa, dài ngắn đồng thời. Chẳng phải là thâm chứng Pháp giới Hoa Nghiêm sao? Một khi đến thế giới cực lạc rồi thì có thể chứng nhập sự sự vô ngại Pháp giới. Chẳng phải là Hoa Nghiêm áo tàng ư? Một khi đến thế giới cực lạc thì có thể viên thành Phật quả. Không phải là một xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo mà Kinh Pháp Hoa đã nói sao? Tinh tủy thâm mật của Pháp Hoa là giảng về lý của Kinh. Vì sao Pháp Môn Tịnh Độ gọi là bí tủy Pháp Hoa? Tinh tủy của Kinh Pháp Hoa chính là muốn cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến của Phật. Cũng chính là để chúng sanh thành Phật. Pháp Môn Tịnh Độ là đem quả giác của Phật làm nơi nương tựa tâm ta. Nhân quả như như, thẳng tắp mau chóng cứu cánh. Quả giác của Phật là gì? Chính là danh hiệu. Danh hiệu tổng trì chư Phật viên mãn quả giác. Hiện tại, chúng ta dùng quả giác của Phật làm nhân địa tu hành của tâm chúng ta. Trong tâm ta chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật thì chẳng có gì nữa. Đó chính là đem quả giác của Phật làm nơi nương tựa tâm ta. Nhân quả như như, nhân như quả, quả như nhân. Đó chính là tâm ta, tức là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức là tâm ta. Sau khi sáng tỏ những việc này thì mới hiểu được công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Niệm Phật là niệm như thế nào? Niệm Phật là toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Quý vị không hiểu những đạo lý này, nhưng quý vị chỉ cần thành thật nghe lời thật làm thì sẽ tương ưng với điều này. Lấy dạng đức hồng danh của Như Lai cảm hóa nghiệp thức vô minh của chính mình, cảm hóa hồi lâu, thì vô minh nghiệp thức bèn thành trí huệ đức tướng. Chính là ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo mà cổ đức nói. Thầm hợp diệu đạo, thầm hợp là tuy dù không biết nhưng ngầm tương ưng bên trong. Niệm đến lúc tâm thanh tịnh, hoát nhiên quán thông, giống như tịnh cực quang thông đạt, được nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Thẳng nhanh đến cứu cánh quả Phật. Cho nên nói là tinh tủy tâm bí của Pháp Hoa. Đó là không đi đường vòng, mà tiến thẳng rất nhanh, hướng theo đại đạo quả Phật cứu cánh. Đi thực sự là Pháp nhất thừa, thực là thuận tiện đến cực độ, viên đốn đến tột cùng, liệu nghĩa đến tột cùng. Trong sách Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích tán thán rằng Kinh Vô Lượng Thọ là tuyệt đại viên dung. Chữ tuyệt đại, người bình thường chúng ta nói là tuyệt đối. Tuyệt đối viên dung, không thể nghĩ bàn. Giống với Pháp Hoa và Hoa Nghiêm là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Kinh Hoa Nghiêm là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thành đạo. Ngài trong đại tịch định, xứng tánh mà tuyên giảng. Còn bộ kinh này, Phật nói ra trong tình huống nào? Trong phẩm 3, Đại giáo duyên khởi của kinh này nói, Đức Phật nhập đại tịch định, trụ vào pháp đặc biệt, trụ vào hành đạo sư của chư Phật trụ, là đạo tối thắng. Phật trụ trong đại định rất sâu. Trí tuệ bát nhã, chiếu kiến của tự tánh vốn có. Cuối phẩm này, Đức Thích Ca Mâu Ni nói với Ngài A Nan. Trên thực tế cũng là nói với chúng ta. Như Lai chánh giác, trí huệ khó suy lượng, không gì chướng ngại, có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và các căn, không có tăng giảm. Tại vì sao thế? Bởi định huệ của Như Lai cứu cánh vô cùng, được tối thắng tự tại đối với tất cả pháp. Đây là vô cùng khen ngợi pháp thân bát nhã, giải thoát đức dụng vô biên. Trong giới kinh, Đức Phật dạy chúng ta không được tự khen mình chê người. Chúng ta xem đoạn kinh văn này, chẳng phải là Thế Tôn tự tán thán mình sao? Tại sao Thế Tôn cần dùng cách thức này để thuyết pháp? Đạo lý này rất sâu. Không có trí huệ chân thật thì không nói ra được pháp môn này. Bởi y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc đều là do Đức Di Đà trụ chân thật huệ. Năm kiếp viên mãn đại nguyện, tích lũy công đức vô lượng kiếp mà thành tựu được. Tất cả đều là bên trong của chân thật. để mang đến lợi ích chân thật cho chúng sanh. Cảnh giới này chỉ riêng Phật với Phật mới biết được. Còn chúng ta thì không biết, không nhận thức, không liệu giải được pháp môn này là pháp môn thù thắng nhất trong tất cả Phật Pháp. Người đời thấy được rất cạn, không biết tất cả y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Tất cả trang nghiêm đó đều là do pháp thân của A-di-đà Phật mà hiện ra, đều quy về quan thọ pháp thân. Chúng ta không biết A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát cũng không biết. Giống như trong phẩm 47, Phước Huệ mới được nghe nói, biển trí huệ Như Lai sâu rộng, chỉ Phật với Phật mới thể biết. Thanh văn ức kiếp, suy Phật trí, dùng hết thần lực chẳng lường được. Chỉ có Phật mới đủ hiểu biết và chứng minh thôi. Bộ kinh này viên dung tuyệt đối, là nhất thừa ngay trong nhất thừa, đại thừa ngay trong đại thừa, liệu nghĩa ngay trong liệu nghĩa. Bộ kinh này thật là không thể nghĩ bàn. Phật thuyết bộ kinh này là từ trong tự tánh mà rất tự nhiên lưu lộ ra, huyền diệu không thể nói, bất khả tư nghị. Tư là ý nghiệp, nghị là khẩu nghiệp. Ý này là nói Phật giảng bộ kinh này không giống kẻ phàm phu chúng ta phải thông qua suy nghĩ. Thông qua suy nghĩ chính là tư. Tôi nghĩ vậy. Đức Phật không thông qua suy nghĩ, Đức Phật cũng không thông qua nghiên cứu, nghị luận, không hề. Mà ở trong đại định, tự tự nhiên nhiên lưu lộ ra thôi. Đó gọi là xứng tánh. Phật thuyết bộ kinh này là trong không thể nghĩ bàn mà lưu lộ ra. Chúng ta cũng có không thể nghĩ bàn. Hay nói cách khác là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Quý vị đi đọc bộ kinh này, học tập bộ kinh này, diễn thuyết bộ kinh này, nghe bộ kinh này là huyền bí tương ứng với tự tánh, thì quý vị mới hiểu được. Nếu như quý vị có phân biệt chấp trước thì nhất định quý vị nghe không hiểu, nhất định quý vị xem không hiểu, nghe không hiểu. Tôi phải suy nghĩ một lát mới hiểu. Càng suy nghĩ càng hỏng bét, suy nghĩ thì lạc vào ý thức thứ sáu, lạc trong vọng tưởng. Thông qua suy nghĩ điền đi đến tâm ý thức rồi, đó là thế trí biện thông, không phải khai ngộ thật sự. Bởi khai ngộ thật sự thì không dùng tâm ý thức, điều này thật không dễ dàng. Nghe kinh này hiểu hay nghe không hiểu cũng không sao, không quan trọng. Quan trọng là xây dựng lòng tin thật sự trong quá trình nghe. Tin tưởng thế giới cực lạc có thật. Tin tưởng thực sự có A-di-đà Phật. tin tưởng. Chúng ta muốn đến là nhất định sẽ đến được. Lão lão thật thật niệm câu A-di-đà Phật là thành công. Giải quyết được mọi vấn đề rồi. Mục đích đọc kinh, nghe kinh thực sự của chúng ta là củng cố niềm tin. Nghe hiểu được thì rất tốt, có thể giúp quý vị nâng cao cảnh giới. Nghe không hiểu cũng giúp tăng cường tín nguyện của chính mình quyết định vãng sanh. Vãng sanh rồi sẽ được A-di-đà Phật gia trì thì điều gì cũng hiểu hết. Tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam của vạn hạnh Bồ Tát đều chẳng ra khỏi kinh này. Kinh này là kinh Vô Lượng Thọ. Muôn hạnh của Bồ Tát, nguyên tắc chỉ đạo tu hành tối cao của Bồ Tát ở kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ trực tiếp dạy mọi người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Trực tiếp dẫn đường người vãng sinh tịnh độ, đạt được mục tiêu triệt ngộ tâm tánh trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa, khi đến nơi đó, thì trí huệ thần thông, thần lực giống với thức địa Bồ Tát. Lời này nghĩa là sao? Ý nghĩa rất sâu, chính là nói một khi tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ có năng lực giống Pháp Thân Bồ Tát. Ngàn nơi cầu thì ngàn nơi ứng. Chúng sanh nơi nào có cảm thì quý vị có thể liền đến nơi đó để giáo hóa họ. Cần dùng thân nào độ được thì quý vị có thể hiện ra thân đó. Giống như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, có khả năng lớn như vậy, thần thông như thế. Quý vị cần hiểu được rằng đó không phải do chính quý vị tu thành, mà là uy lực bản nguyện của A-di-đà Phật gia trì cho quý vị, khiến quý vị khởi được hiệu dụng như thế. Điều này không phải nghĩ bàn. Chẳng phải là nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đợi tôi tu thành mới có thể độ chúng sanh. Quý vị đến đó là độ được rồi. Điều này trong mười phương thế giới chư Phật không có. Cho nên kinh này gọi là lời giảng vô cùng xứng tánh vậy. Cũng chính là nói từ trong tự tánh của chư Phật Như Lai, của A-di-đà Phật Như Lai mà bộc lộ ra vô cùng viên mãn. Dạng đến cực điểm, cực chính là viên mãn. Bộ kinh này là Hoa Nghiêm ở trong kinh Hoa Nghiêm, là Pháp Hoa trong kinh Pháp Hoa. Bộ kinh này toàn là chân thật, chẳng những là bộ kinh bậc nhất do Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết, mà cũng là bậc nhất trong tất cả kinh do chư Phật Như Lai mười phương thuyết. Cho nên gọi là xứng tánh cực đàm. Cực đàm là nói đến tột cùng rồi, không hơn được nữa, vì đã nói ra tất cả. Lại xem đoạn tiếp theo. Lại đạo ẩn Nhật Bản là đại sư đạo ẩn của Nhật Bản, trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải nói: đời ngũ trược là thời đại tạo ác. Thời này khó tu một loại thánh đạo vì không phải chỉ có một cái khó. Đời ác ngũ trược là chỉ thời đại chúng ta đây. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện đã chỉ ra rồi. Thế giới này đã từng có trược ác. Nhưng trược ác rất nhẹ, còn chưa nghiêm trọng. Dựa theo ghi chép của người Trung Hoa xưa, thì Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt đến nay là 3046 năm. Có khoảng cách rất lớn so với người nước ngoài nói. Tất cả những vị lão hòa thượng, lão pháp sư của Trung Hoa chúng ta đều dùng theo năm này. Dựa theo cách nói này của Trung Hoa thì kinh này được Thích Ca Mâu Ni Phật giảng từ 3.000 năm trước. 3.000 năm trước đã giảng về đời ác năm trược là rất nhẹ. Trược ác đó chỉ mới bắt đầu. Trược ác là gì? Trược là nhiễm, nhiễm ô. Nhưng chưa nghiêm trọng, chỉ mới bắt đầu. Trong 3.000 năm này, Bồ Tát Thánh Nhân đã giáo huấn ở thế giới này. Mục đích dạy bảo là gì? Để ngăn chặn trược ác mở rộng. Cũng đạt được thành tựu tương đối hiệu quả. Trung Hoa thời cổ, Thánh Nhân dùng đạo trị nước. Đạo là du di mà du sở bất di, là đạo cao minh nhất. Đó là sao? Chính trị đại đồng. Đại đồng ở Trung Hoa không phải là lý tưởng, không phải là xã hội không tưởng, mà sự thật đã làm được. Ai đã làm được? Thời Tam Hoàng đã làm được. Sau khi đạo mất rồi, thì còn đức. Ngũ đế đã dùng đức. Thời đạo đức, trị lý quốc gia là chính trị đại đồng. Sau khi đức mất rồi, thì lại dùng nhân. Nhân là gì? Tam dương. Tam dương là Hạ, Thương, Chu. Triều đại cũng rất dài. Nhà Hạ 400 năm, nhà Thương 600 năm, nhà Chu 800 năm. Tổng cộng là 1.800 năm. 1.800 năm đó, người không có đạo đức. Nên họ dùng nhân. Người nhân yêu thương người, từ mình mà nghĩ đến người, cho nên không được gọi là đại đồng. Đây gọi là tiểu khang. Thời Xuân Thu Chiến Quốc là 500 năm hỗn loạn. Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc. Ông dùng bá đạo, không dùng dương đạo. Dùng vũ lực, không dùng văn hóa. Cho nên 15 năm thì mất nước. Trong các triều đại Trung Hoa, nhà Tần là ngắn nhất, 15 năm mất nước. Nhà Hán kế thừa. Hán Vũ Đế rất thông minh. Tiếp thu truyền thống Trung Hoa. Ông tiếp nhận kiến nghị của Đổng Trọng Thư, tuyển chọn đạo của Khổng Mạnh trong Bách Gia Chư Tử để trị quốc. Khổng Mạnh giảng nhân nghĩa lễ, đặc biệt coi trọng lễ, cho nên dùng lễ trị thiên hạ. dùng lễ giáo để dạy nhân dân. Từ triều Hán đến cuối Mạn Thanh gần 2.000 năm. 2.000 năm này, Trung Quốc hoàn toàn tiếp nhận lễ. Lễ là tiêu chuẩn thấp nhất. Trong 2.000 năm đó, tuy có thay đổi triều đại, nhưng thời gian không lâu, thời gian động loạn không dài. Tổng thể mà nói, xã hội Trung Hoa ổn định hòa bình lâu dài, hàm chứa nguồn văn hóa vô cùng sâu sắc. Dùng văn hóa có bốn điều mục tổ tông ngàn vạn năm truyền lại là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Dùng luân lý, dùng đạo đức, dùng nhân quả để giữ vững ổn định lâu dài của xã hội. Thời gian hôm nay đã hết rồi. Chúng ta học đến đây thôi. Cảm ơn quý vị. Nguyện đem công đức giảng kinh, nghe pháp, hồi hướng đến, biến pháp giới hư không giới, cõi nước mười phương, di trần pháp giới. Tất cả chúng linh nghe kinh giác ngộ đều biết niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Biến pháp giới hư không giới, cõi nước mười phương, di trần pháp giới. Tất cả chúng linh nghe kinh giác ngộ đều biết niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Biến pháp giới hư không giới, cõi nước mười phương, di trần pháp giới. Tất cả chúng linh nghe kinh giác ngộ đều biết niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, viên thành Phật đạo. Tất cả những người bị thiên tai thảm họa các nơi trên địa cầu, thỉnh cầu chư Phật Bồ Tát từ bi hóa giải. Tất cả những người bị chiến tranh, thiên tai thảm họa các nơi trên địa cầu, chúng sanh gặp nạn, chúng vong linh, vân vân. Tất cả chúng sanh có duyên với đệ tử chúng con trong đời quá khứ, cũng như đời hiện tại, nghe kinh giác ngộ, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, gặp Phật nghe pháp, hoặc tận huệ khai, chân thật an lạc, mau thoát sanh tử, chóng thành chánh giác, như Phật độ sanh. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho các quốc chủ toàn cầu, các nước đều hưng thịnh, tiêu trừ các tai ách, thế giới mãi hòa bình. Trên định bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.